niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin gửi lời chào đến quý vị thính giả. Và sau đây, kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin gửi lời chào đến cô Bích Ti ạ.
Vâng, cô Bích Ti xin mến chào Hoàng Thủy, Thanh Hùng và Nhã Quyên. Và Bích Ti cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó thời tiết như thế nào và các em có khỏe không?
Dạ, xin lỗi quý vị. Thanh Hùng xin kính chào quý vị và xin chào chị Bích Ti ạ. Cảm ơn chị Bích Ti đã hỏi thăm. Bên đây thì thời tiết thì lúc này nhìn ra bên ngoài thì trời hơi âm u chút xíu. Chắc có lẽ đó là một trong những cái sắc nét của mùa thu đó chị. Và thời tiết cũng hơi lạnh lạnh đó. Vâng, nó đúng là một cái âm hưởng của mùa thu đó chị. Bên đó như thế nào chị ha?
Bên này thì chắc là mọi người đều biết là bên này bị cái nạn cháy. Năm nào vậy, cái đến mùa này nó cháy lung tung hết, mà nó cháy nguy hiểm quá. Nhưng có điều nó cũng có nhiều người bạn của chị Bích Thi ở xa đó gọi về, cứ tưởng nhà Bích Thi mình gần ở chỗ cháy cũng lo dùm cho mình, thì mình cũng cảm động, rất là cảm ơn. Nhưng mà thật ra là cũng còn xa lắm, không có đến nỗi nào. Phải nói là tiểu bang Cali này là họ mà cũng khá giàu, thành ra năm nào cũng cháy như vậy, tốn bao nhiêu là ngân quỹ của quốc gia mà rồi cũng đâu có sao đâu. Đó, thành ra là mình cũng trở lại bình thường thôi. Sau một thời gian nó cháy rồi, thật sự là bởi vì nó cháy là bởi vì nó khô quá, với lại cái gió Santa Ana đó bây giờ nó làm khô luôn. Những đất đai này nọ nó làm khô hết cái cây cối nhà của Bích Ti vậy đó. Thì mỗi một ngày cái sprinkler nó trồi lên, nó tưới cho chừng mình 5 phút đồng hồ cho mấy các cây mình trồng dưới đất rồi đó. Dạ, nhưng vâng. Mà rồi cái mình cũng thấy nó khô hẳn đi vậy đó.
Dạ thưa cô Bích Ti, là nếu như mà ở bên Cali đó cô, bây giờ nó khô quá đó cô, cô có thể tưới mát cho những cái cây bằng những cái câu thơ, hoặc là cô ngâm thơ cho nó ướt át tí xíu rồi biết đâu được cái nó hết khô cô. Dạ lâu lắm rồi quý vị thính giả của Đài 1600 không có được nghe cô ngâm thơ.
Thì hôm trước Thanh Hùng có nói là lâu quá không nghe chị Bích Ti ngâm thơ, thì bây giờ đây này thôi, bây giờ cũng là một cách để một nhân dịp chị Bích Ti cũng tưởng niệm đến thi sĩ, đại thi sĩ của chúng ta tại hải ngoại, đó là nhà thơ Du Tử Lê. Các người yêu thơ chắc cũng đã biết rằng là thi sĩ Du Tử Lê, ông đã mất từ ngày 7 tháng 10 là từ ngày 7 tháng 10, nhưng mà đám tang lễ của ông thì mới có chủ nhật tuần vừa rồi thôi, bởi vì bên này nhiều người mất quá, thành ra cái chỗ Big Family đó là cái chỗ mà nhạc hoàng, mà cái nghĩa địa cũng như nhạc hoàng của người Việt Nam ở đây đó, hầu như 2/3 là Việt Nam. Để tưởng tượng mất thì họ mua đất, họ chôn tại đó, bởi vì nó rất là tiện lợi, ngay cỡ khu Little Sài Gòn, ngay đường Bonsa chạy đến đường Beach là cái nghĩa trang nó lớn lắm. Chính ông xã của Bích Ti cũng nằm ở tại đó, thành ra nó tiện lợi cho mọi người thăm viếng cũng như là cộng đồng của Việt Nam chúng ta. Thành ra thi sĩ Du Tử Lê cũng đã được an táng tại đó chủ nhật tuần vừa rồi. Đối với thi sĩ Du Tử Lê thì Bích Ti cũng có một vài cái kỷ niệm, cũng không có nhiều với ông, nhưng mà tuy nhiên ông là một người nghệ sĩ, một người thi sĩ, nghĩa là có nhiều bài thơ được phổ nhạc, cũng như là cái tâm hồn của ông chắc cũng được nhiều người, cũng tính tình của ông cũng nhiều người mến mộ lắm. Cuộc đời tình ái của ông thì chắc quý vị cũng đã nghe rồi. Ông rất đào hoa, thành ra ông có rất nhiều bà, nhiều cô rất là thương ông. Thì cái chuyện đó thì Bích Ti chỉ nói đến đó thôi, rồi Bích Ti sẽ ông đã từng dạy học, ông đã từng được đại học ở bên Cali này mời đến làm cái nghĩa là giảng về thơ cho các sinh viên tại đại học ở miền Nam California này. thơ của ông thì ông cũng đã phổ nhạc nhiều, một số bài thơ thì, và hơn nữa là có những bài thơ của ông cũng đã được dịch ra tiếng Anh nữa, để cho các thế hệ sau này á, các em nó biết ý nghĩa của bài thơ của ông. Ông dùng những cái nhiều người cũng có nói là thơ của ông có một số câu là danh từ nó cũng là rất là khó hiểu, nhưng mà mỗi người có một quan niệm riêng, cũng như là mỗi người có những cái tâm hồn riêng, và khi mà người ta đặt cái tâm hồn vào những cái lời thơ, những cái câu thơ, người ta phải có những cái gì đó mà mình không thể hiểu được, những cái tâm, nghĩa là coi như là cái nỗi sâu kín của cái người nhà thơ đó, thành ra là mình không thể nói được. Nhiều người họ cũng có hỏi Du Tử Lê, cũng trong quá khứ thì Bitty cũng nghe được một vài cái phỏng vấn về về ông Du Tử Lê, một số người cũng hỏi nhiều câu lắm, nhưng mà ông cũng trả lời cũng rất là hay, mà chỉ có ông có thể hiểu được mà thôi. Vâng, thì bây giờ thì ông có một bài thơ mà Bitty cách đây chừng gần 10 năm, 8-9 năm gì đó, Bitty có ra một cái CD mang tên là Thơ Nhạc, Thơ và Nhạc Giao Duyên của Bitty, và trong đó thì Bitty có lựa một bài thơ của ông. Đó là cái bài mà Khi Tôi Chết Hãy Đem Tôi Ra Biển. Bài này cũng đã được nhạc sĩ Đăng Khánh phổ nhạc và đã được nhiều người hát. Và cái người mà hát mà hay ấy, là Bitty thấy là có anh Duy Trác. Anh Duy Trác ở dưới Houston đó, anh có hát bài này. Bây giờ Bitty xin ngâm cái bài thơ này. Trước hết cũng xin coi như là tưởng niệm đến nhà thơ Du Tử Lê. Và còn có một bài thơ nữa mà Bitty cũng đã thâu cho ông, đó là cái bài mà ca khúc của Lê đó. Có những cái câu mà Bitty rất thích, như là bài Tôi xa người như xa núi sông, em bên kia núi bên kia rừng, em bên kia nắng bên kia gió, tôi một dòng sương lên mênh mông. Đó là cái bài của nhạc sĩ Đăng Khánh hồi nãy. Bài này nhạc sĩ Đăng Khánh cũng có phổ nhạc nữa. Và cái bài Khi Tôi Chết Hãy Đem Tôi Ra Biển, nếu Bitty không lầm thì cũng nhạc sĩ Đăng Khánh cũng đã phổ nhạc. Thì bây giờ Bitty xin ngâm cái bài thơ Khi Tôi Chết Hãy Đem Tôi Ra Biển để tưởng niệm đến nhà thơ Du Tử Lê. Xin kính mời quý vị lắng nghe. Mấy em đã tìm được cái background, cái đệm nhạc chưa?
Đang mở đó chị.
Dạ. Bên này thì Bitty không có nghe tiếng tiếng nhạc ra. Chắc là để cái volume sao Bitty không nghe. Thôi để Bitty ngâm cũng được, không sao đâu. Tại vì Bitty không nghe tiếng nhạc gì hết.
Dạ xin cô Bitty vui lòng đợi Hoàng Thủy tí xíu ạ.
Ok. Cô Bitty không có nghe, nhưng mà thôi bây giờ để khỏi làm mất thì giờ của tính giả, thì bây giờ để cô Bitty cứ ngâm lên nha. Bên này không nghe tiếng tiếng đàn gì hết.
Dạ vâng ạ, xin mời chị Bitty ạ.
Ok, để Bitty ngâm, và bây giờ xin quý vị nghe bài thơ Khi Tôi Chết Hãy Đem Tôi Ra Biển của nhà thơ Du Tử Lê. Tôi chết, hãy đem tôi ra biển, đời đừng mong không cả một ngôi mộ. vui đất lạ, thịt dứa khó giả. Hồn không đi sao trở lại quê nhà. Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, nước ngược dòng sẽ đẩy xác trôi đi. Bên kia biển là quê hương tôi đó. Rằng trẻ xưa muôn tuổi vẫn xanh gì. Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, và nhớ đừng vội vuốt mặt cho tôi. Cho tôi hướng vọng quê tôi lần cuối, biết đâu chừng xác tôi chẳng đến nơi. Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, đừng ngập ngừng vì ai ngại cho tôi. Những năm trước bao người ngon miệng cá, thì xa gì thêm một xác cong queo. Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, cho tôi về gặp lại các con tôi. Cho tôi về nhìn thấy lệ chúng rơi. Từ những mắt đã buồn hơn bóng tôi. Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, và trên đường hãy nhớ hát quốc ca. Ôi lâu quá không còn ai hát nữa. Bài hát giờ cũng như một hồn mơ. Khi tôi chết nỗi buồn kia cùng hết. Đời lưu vong dần tuyệt với linh hồn. Dạ, đó là bài thơ Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển của Du Tử Lê. Xin kính tặng đến hương hồn của ông, và mong ông sớm được siêu thoát trên miền cực lạc.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Betty với cái bài thơ của Du Tử Lê. Đáng tiếc một điều là không có một cái nền nhạc tiếng sáo, thiên tai để hòa âm hòa điệu cùng với chị. Dạ vâng, xin cảm ơn chị bài thơ rất là hay, rất cảm động ạ.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe Betty ngâm bài thơ, và cũng như là thật sự ra khi mà một người mà phải nói họ đã có thành danh rồi đó, thì khi mà người ta mất đó, hầu như là được nhiều người tưởng nhớ đến. Nhiều khi một ông tổng thống mất người ta cũng không có, hoặc những người nổi tiếng mà trên thế giới nhiều khi người ta cũng chỉ nhớ qua thôi. Nhưng mà những người mà để lại những cái sự nghiệp về văn chương đó, về văn học đó, thì họ nhớ nhiều, họ nhớ rất là nhiều. Chẳng hạn như một cô ca sĩ mà nổi tiếng chẳng hạn đó, thì cô để lại cho đời những bản nhạc mà bất hủ, những cái giọng ca của cô nữa. Thì cái điều đó là cái điều chúng ta nên phải nói là appreciate, coi như là nhớ ơn những người đó đã để lại cho đời những cái kho tàng bất hủ trong cái văn chương Việt Nam của chúng ta. Và xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ chúng ta trở lại chương trình. Mấy em có thêm ý kiến gì không? Hoặc là chúng ta trở lại chương trình của chúng ta đi. Chương trình chính.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Tây rất nhiều với những chia sẻ của cô. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Và ngày hôm nay sau khi cô Bích Tây chia sẻ những lá thư thì kính mời quý vị gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, và xin trở lại với cô Bích Tây.
Dạ vâng, thì Bích Tây có, hôm nay Bích Tây có một lá thư của một vị thính giả gửi cho Bích Tây như thế này. Kính thưa chị Bích Ti, trước hết thì cho mình gửi lời kính thăm sức khỏe của chị Bích Ti. Mình là một khán thính giả thường xuyên của chị trên các chương trình truyền hình và truyền thanh từ nhiều năm nay. Có lẽ tuổi của mình và chị cũng ngang nhau, tuy nhiên mỗi người mỗi số. Mình không được may mắn trên đường chồng con nên đến giờ này mình vẫn còn độc thân. Mình đã có hai đời chồng và hai đứa con. Ông chồng đầu tiên của mình sống với nhau 15 năm, được một con trai. Lúc cháu được 13 tuổi thì anh bị bệnh ung thư phổi vì cái tật hút thuốc lá liên miên. Sau 6 tháng phát bệnh, anh đã ra đi. Sau đó độ 5 năm sau, mình gặp ông chồng thứ hai. Sống với ông được 10 năm, có một đứa con gái 7 tuổi. Và tụi mình cũng đã ly dị hơn 1 năm nay rồi. Ông này có tật uống rượu và bồ bịch trai gái lăng nhăng, về nhà nói dối vợ như cuội. Mình đã bắt gặp nhiều lần nên sau đó mình đành ly dị với ông. Từ ngày đó mình bắt đầu sợ những người đàn ông đến với mình. Họ nói yêu mình nhưng chỉ lợi dụng về thể xác và tiền bạc mà thôi. Do đó hiện giờ mình cũng đang có một anh chàng cũng đang muốn tiến đến hôn nhân với mình. Anh cũng có nghề nghiệp, anh cao ráo, đẹp trai, có cơ sở làm ăn khá vững vàng. Anh cũng đã ly dị một đời vợ. Hai người ly dị được hơn 3 năm nay. Chị ơi, mình dạo này không còn tin tưởng đến một người đàn ông nào nữa cả. Tuy nhiên, chẳng lẽ mình sống độc thân ở vậy đến suốt đời hay sao? Mình tin tưởng chị Bích Ti sẽ cho mình những ý kiến rất là độc đáo để tìm được hạnh phúc. Mình mong chị cố gắng trả lời cho mình càng sớm càng tốt. Mình cảm ơn chị nhiều. Ký tên là Nguyệt Ánh.
Dạ vâng, cảm ơn cô Betty đã gửi về cho quý vị thính giả một lá thư. Và kính mời quý vị gọi vào số điện thoại quen thuộc của đài là 817-899-4110, 817-899-4110 để cùng góp ý cho lá thư ngày hôm nay ạ.
Lá thư của cô Nguyệt Ánh, cô nói là cô bằng tuổi, dạ, cỡ bằng tuổi của với cô Betty.
Dạ vâng, xin mời, dạ xin lỗi cô Betty, cho Hoàng Thủy nhắc lời để mời vị thính giả vừa mới gọi về.
Dạ, xin mời đi ạ.
Dạ vâng ạ.
Dạ, chào chị Betty. Có phải Quảng Xuân không Hoàng Thủy?
Dạ đúng rồi, xin chào chị Quảng Xuân.
Dạ, Betty chào chị Quảng Xuân. Chị Quảng Xuân.
Dạ, chào anh Thanh Hùng, chào Hoàng Thủy, chào Nhã Quyên.
Dạ vâng, xin chào chị Quảng Xuân.
Dạ, Quảng Xuân chuẩn bị đi ra ngoài lái xe, thành ra để tranh thủ nói vài cái rất là ngắn trong cái lá thư. Quảng Xuân thì không có dám đóng góp hay có ý kiến khuyên, tại vì đây là cái chuyện hôn nhân của chị, mặc dù là lần này lần thứ ba. Chị thì bây giờ giống như là chị Nguyệt Ánh, bây giờ giống như một con chim thấy cành cong rất là sợ, đúng không? Chị hỏi chị Bích Ti, chị hỏi các vị thính giả, Quảng Xuân nghĩ rằng chị Nguyệt Ánh nên hỏi thử trái tim chị đi. Tại vì dĩ nhiên chị nói cũng đúng đó, chị thật sự cái tuổi này không phải là nó quá để mà có thể ở vậy. Nếu mà chị cảm thấy cuộc sống cô đơn mà có một cái bờ vai để cùng chia sẻ, không phải là chị dựa dẫm vào người ta, nhưng mà đôi hai người yêu nhau tâm đầu ý hợp thì Trước tiên thì khoan hãy tiến tới hôn nhân, chỉ là mình cũng đã hai đời chồng và cũng có hai đứa con, thì cái chuyện mà gặp nhau hay là yêu thương nhau, tìm hiểu nhau, cái chuyện đó Hoàng Phương thấy không có gì phải trở ngại hết. Nếu chị thấy chị ở bên cạnh cái người đàn ông này khó chịu, họ làm cho chị không có yêu thương mà không có cái cảm tình, không có một cái feeling gì hết, hoặc là chị xa người đó khoảng một tuần một tháng chị chẳng nên thương nhớ gì hết thì thôi, thì đẹp luôn. Còn nếu mà chị xa người ấy mà chị cảm thấy chị day đứt, chị nhớ, chị bồn chồn, chị đi vào ngơ ngẩn, chị muốn gặp thậm chí mình có thể đi uống cà phê, thậm chí xin lỗi Quảng Phương nói thôi, thoáng một chút chị với ảnh cũng có thể sống với nhau như vợ chồng mà không cần phải có cái sự ràng buộc về hôn nhân. Rồi sau khi mà một thời gian chị cảm thấy là không thể nào sống xa nhau thì lúc đó mình mà cái tờ giấy hôn thú hay là một cái sự ràng buộc về đám cưới cái gì đó nó cũng chỉ là một cái hình thức thôi. Cái quan trọng là cái tinh thần, cái nội dung và hai người đến với nhau, hợp với nhau, đúng tần số nhau, coi như là, tại vì Quảng Phương thấy có những người cũng có tuổi hoặc là trung niên mà vẫn yêu rất là nồng nàn như hồi còn trẻ, chứ không có nhất khoát là phải ở vậy rồi vò vỏ nuôi con. Thì chị nói cũng đúng, đời sống ở bên đất Mỹ này, nếu có một cái mấy ấm gia đình, có một người đàn ông hoặc người phụ nữ mà tâm đầu ý hợp để cho chúng ta có thể nương tựa vào nhau để mà sống đi hết tới cái ngày răng long đầu gì đó không biết, tại vì thời buổi này nó rất là vô thường. Mình không có dám nói răng long đầu bạc, nhưng mà cuộc sống mình cứ enjoy mỗi ngày. Và nếu mà chị đã gặp được cái anh này mà chị diễn tả thì thấy có vẻ cũng chị cũng có thể đã thích ảnh đó. Bây giờ về vấn đề gia thế rồi đẹp trai ngoại hình gì đó thì thôi, thì bây giờ từ bản thân chị Nguyệt Ánh hiểu rằng cái phẩm chất của cái người đàn ông này như thế nào. Mình không có thể nào đòi hỏi người ta phải tuyệt hoàn thiện, tuyệt mỹ, nhưng có thể đến với chị và quan trọng là có yêu thương hai đứa con chị như con của ảnh hay không, chăm sóc hay là chấp nhận hết mọi thứ. Và ảnh cũng đã có qua một đời rồi thì Quảng Phương nghĩ rằng là không có gì trở ngại. Nếu chị bật đèn xanh, chị cho phép chị được tiếp tục sống một cái cuộc sống rất là vui vẻ thì cái đó là chị sẽ là người quyết định. Và hỏi lại con tim và với lại cũng nên có một thời gian tìm hiểu xem là anh này đến với mình có thật lòng hay không. Không dám nói rằng là một thời gian sẽ lòi ra hết tất cả những tật xấu, nhưng mà đôi khi có những tật xấu mình chấp nhận được không, mà có những tật xấu mình không thể nào chấp nhận làm chồng, thì cái này còn thời gian tìm hiểu. Do đó Quảng Phương chỉ có bấy nhiêu ý kiến rồi. Chúc chị sức khỏe và có những may mắn trong cái cuộc hôn nhân về sau. Chúc sức khỏe chị Bích Ti. Nãy chị Bích Ti ngâm bài thơ của nhà thơ cố tiến sĩ Du Tử Lê, Quảng Phương nghe rất là xúc động. Bởi vì sắp sửa cũng đem cho của ông xã đi ra biển đó rồi. Cũng chúc sức khỏe anh Thanh Hùng, Nhã Quyên và Hoàng Thủy. Rất cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, Quảng Phương xin chào.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Quảng Phương đã gọi điện thoại tham gia vào chương trình.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị và Nhã Quyên, Hoàng Thủy và anh Thanh Hùng. Xin phép quý vị khán giả được gửi đây một vài phần thông tin thương mại thật ngắn. Và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mong quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.
Có những niềm riêng làm tim thổn thức.